Chàng rể ma giới, chương 811, bức tường than thờ, góc truyện audio.com. Tinh quang chói mắt dần dần thu liễm, ở giữa tinh quang, một bóng người thân mặt lam sắc giáp trụ xuất hiện. Bộ khải giáp óng ánh lộng lẫy tỏa ra khí tức huy hoàng thần thánh vô cùng thần. Nó dường như đem tất cả tinh không đều tập trung lại trên thân, càng thêm áp đảo tha đến thất sắc. Tín ngưỡng khải giáp, mà còn là tín ngưỡng lực thuần khiết cường đại. Loại khí tức này cho dù là hắn có đột phá đến cảnh giới của cường giả quốc độ hóa đỉnh phong cũng tự thẹn không bằng. Triệu Hồng Ân nhìn vào bóng người kia trong ánh mắt tràn đầy giới bị. Hắn thừa biết vì sao lúc nãy trong lòng tràn ngập bất an rồi, cái tín ngưỡng khải giáp này hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi, trong lòng ta có không ít nghi vấn. Không đợi cho Triệu Hồng Ân nghĩ ngợi nhiều, tiếng nói của đối phương đã vang lên. Nếu có thể bắt được ngươi thì hẳn sẽ có được đáp án. Từ góc độ khách quan mà nói, đánh vào nội bộ Thánh Sơn chính là một sự tình mỹ diệu, nhưng yếu tố gián điệp ở đây lại bị đánh giá thấp. Trần Duệ biểu hiện lần này quá chói mắt, mà tín đồ cũng không phải có thể đơn giản lừa dối qua mắt giám sát, lấy thực lực của hắn thì đứng trước ngụy thần Raphael thì cũng giống như chơi với lửa, đúng là tự tìm chết. Huống hồ thời gian trở về ma giới cũng thật gấp, hắn không có khả năng ở lại đây quá lâu. Trần Duệ cảm giác được lực lượng của cực tinh biến từ lâu rồi, tinh lực của hắn trước mắt cũng đã gần đạt được tinh túy, kết hợp một số cảm ngộ mới. Lại này là lấy bản thân ứng với vũ trụ tuần hoàn thì so với lực bảo hãn lần trước tại Phỉ Thúy Lâm Hải còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Hừ, tên gia hỏa ngu xuẩn, lực lượng không thuộc về mình thì cũng như thùng rỗng kêu to thôi. Ngươi nhanh nhanh sẽ rõ ràng thế nào là lực lượng chân chính. Thà đưa kiếm ngang người, khí thế bùng phát. Câu này hình như nghe quen quen, cũng là một tên nhân loại tự cho là thiên sứ bốn cánh nói qua. Chỉ là tên này đã bị hình thần câu diệt rồi. Trần Duệ vừa nghĩ tới một tên thiên sứ bốn cánh thì hận ý lại dâng tràn, hắn lúc này tràn ngập sát cơ. Triệu Hồng Ân nói qua không gia nhập thì chết, là cho hắn cảm thấy tính mạng mình bị coi rẻ, thôi thì cắt tiết hắn tế đâu đâu đi. Dịch, người ta cắt tiết gà tế người, còn thằng này cắt tiết người tế gà. Câu nói kia vừa thốt ra đã là cho Triệu Hồng Ân kịch chấn. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra mình nhìn thấy cái tín ngưỡng khải giáp lung linh hoa lệ này ở đâu rồi. Chính là ở Phỉ Thúy Lâm Hải của tinh linh tộc, trong ma pháp thủy tinh có ghi chép lại quá trình chiến đấu và hy sinh của một vị thiên sứ bốn cánh. Hắn chính là một trong hai vị trí thiên sứ phục vụ Raphael đại nhân, được xưng là sự phát hiện của thần Islamic Swellier. Là ngươi, Triệu Hồng Ân hét lên kinh hãi, thì ra Islamic Swellier chết trong tay người này. Nếu như nói tâm lý của Triệu Hồng Ân là còn dựa vào tín ngưỡng chi khải mới miễn cưỡng đạt đến cảnh giới quốc độ nên mới khinh thị địch nhân, nhưng giờ phút này thì không thể nào xem nhẹ được nữa. Trần Duệ không thèm nói nhảm, thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Triệu Hồng Ân. Nắm tay tràn đầy lực lượng hủy diệt đập thẳng vào ngực đối phương mấy trăm phát. Ngoại trừ lão viện trưởng thì chúng nhân phía dưới tinh thần tháp không thể nhìn được gì vì không theo kịp động tác của Trần Duệ. Bọn họ chỉ có thể cảm giác được một khỏa tinh thần giữa không trung tỏa ra vô số tia sáng chói lóa, đập thẳng vào người thiên sứ kia. Triệu Hồng, góc truyện audio.com, Ân trước sau vẫn cảnh giác cao độ, ngay khi biết được tên Paliuka kia là hung thủ giết chết Islamic Swellier thì không chút do dự tung ra đòn mạnh mẽ nhất, lúc này thì tránh cũng không thể tránh, vô số tinh quang kích trúng cơ thể tha thiên không bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nhưng mỗi đạo tinh quang tiếp cận ba thước xung quanh Triệu Hồng Ân đều bị chặn đứng rồi trở nên ảm đạm. Tinh quang cũng không chịu bị dập tắt đơn giản như vậy. Ngay trước thân của Triệu Hồng Ân, từng gợn sóng xung chấn dập dờn tràn đến đối kháng lại. Những gợn sóng này ẩn chứa năng lượng kịch liệt, thậm chí làm cho thân thể tha xém chút nữa đánh bay, nhưng tinh quang vẫn không cách nào đột phá được màn sóng phòng ngự kia. Từng gợn sóng lan tràn, dần dần bao phủ hết không gian trong tòa tháp. Tinh quang đầy trời cũng bị những gợn sóng kia làm cho trì trệ. Trần Duệ cảm giác rõ ràng cự đại áp lực tinh lực vận chuyển như bị ngừng trệ, đây chính là quốc độ của Triệu Hồng Ân. Quốc độ lấy Triệu Hồng Ân làm trung tâm của cái phòng ngự không gian kia, bốn phía đều tán ra pháp tắc chi lực kỳ diệu. Tất cả công kích của Trần Duệ đều bị bắn ra, chuyển rời cùng hấp thu cũng không cách nào đánh chúng. Ngươi cũng đừng đánh đồng ta với tên Islamic Swellier ngu xuẩn kia. Âm thanh lạnh lẽo của Triệu Hồng Ân truyền đến, tự đại chính là nguyên nhân thất bại lớn nhất của hắn. Thực lực của ngươi làm cho ta rất ngạc nhiên, nhưng đáng tiếc là trước bức tường than thờ thì ngươi cũng chỉ có thể than thờ mà thôi. Ta nhổ vào, bức tường than thờ, sau khi sử dụng phân tích chi nhãn, cùng với cảm giác công kích lúc nãy, Trần Duệ nhăn mặt thì thầm một câu. Không gian áp xúc, Triệu Hồng Ân cả kinh, đây chính là pháp tắc áo nghĩa của hắn, cư nhiên bị đối phương một câu nói toạc ra. Hừ, nhãn lực không tệ nhưng cũng chỉ là nói mà thôi. Vẻ mặt Triệu Hồng Ân ngày càng bất định, vừa rồi hắn sử ra bức tường than thở chống đỡ lại tấn công của đối phương, hắn hiển nhiên cảm giác được đối phương cũng thi triển pháp tắc chi lực nhưng kỳ quái chính là kẻ kia vẫn chỉ ở cảnh giới quốc độ hóa. Điều này nói lên tín ngưỡng khải giáp chắc chắn không phải của Paliuka lĩnh ngộ được, hẳn là một loại lực lượng mà tín đồ được một tồn tại cường đại nào đó ban cho, bởi vì lĩnh ngộ được tín ngưỡng khải giáp thì chí ít cũng phải là cường giả cấp độ bán thần. Trận đánh này kết cục đã định rồi, Triệu Hồng Ân đã nắm chắc chiến cục. Chỉ cần hạn chế lực lượng của tín ngưỡng khải giáp trên người địch nhân kia rồi trải qua một thời gian chiến đấu cho đến lúc lực lượng tín ngưỡng khải giáp tiêu hao hết thì cũng chính là lúc tính mạng tên ma đế nhỏ nhoi kia mặc cho hắn nắn bóp. Có thể tiêu diệt được hung thủ giết chết Islamic Swelliver tuyệt đối sẽ là một đại công. Trần Duệ sao còn không hiểu được trong đầu Triệu Hồng Ân nghĩ cái gì? Tuy nói ngự tinh biến không phải là tín ngưỡng khải giáp phổ thông nhưng mà đúng là nó bị hạn chế thời gian, cho nên một khi muốn chiến thắng tha thì đầu tiên phải phá vỡ cái xác con rùa quốc độ phòng ngự của hắn trước đã. Không gian áp xúc Trần Duệ mơ hồ nhớ lại một ít kiến thức vật lý, thời không chính là phản ảnh sự vận động khách quan của vật chất, những vật không thuộc về vật chất như không gian áp xúc dường như có chút không khoa học cho lắm. Chẳng qua chính bản thân hắn đã có khả năng cải biến tốc độ của dòng chảy thời gian cũng chính là một cái phản khoa học rồi. Như vậy thì trong một góc truyện audio.com, cái góc nhìn khoa học từ phản khoa học thế giới tiến hành phân tích thì lực lượng bị áp xúc bị cách ly bởi môi trường có chiết xuất cao như không gian áp xúc nên những đòn tấn công bằng lực lượng thông thường không thể nào đột phá bức tường than thờ mà chạm được đến bản thể của Triệu Hồng Ân. Trong gợn sóng của quốc độ có thêm nhiều điểm tinh quang long lánh xuất hiện. Nguyên bản tinh không đang bị ảm đạm thì bỗng nhiên trở nên sáng rực lộng lẫy vô bì. Vô số tinh thần hư ảnh bắt đầu theo một loại quy luật bắt đầu vận hành. Mà trung tâm của tất thảy chính là bản thân Trần Duệ. Lam tinh quốc độ Lam cực tinh biến, Triệu Hồng Ân lúc này cảm nhận được rõ ràng sự tinh thuần vô bì của quốc độ chi lực. Trong lòng hắn chấn động, cái loại trình độ của quốc độ chi lực này cho dù là hắn có đạt đến đỉnh phong quốc độ cường giả cũng tự thẹn không bằng. Căn bản người kia không có khả năng chỉ dựa vào tín ngưỡng khải giáp mới đạt đến được quốc độ cấp, cái tên Paliuka kia rốt cục là ai đây? Vô luận thế nào thì lực lượng của tín ngưỡng khải giáp cũng chỉ có hạn mà bức tường than thờ của hắn chính là loại phòng ngự mạnh nhất của quốc độ. Chỉ cần làm rùa rụt cổ tự nhiên sẽ là người chiến thắng. Tựa hồ cảm giác được Trần Duệ chuẩn bị tung ra một chiêu khủng khiếp nào đó, cự kiếm của Triệu Hồng Ân tăng tốc độ biến hóa. Hóa làm vô số bí ngữ văn ngưng tụ lên tinh thần niệm lực cường đại mà lao đi, những văn tự này bay tán loạn rồi dính vào trên bức tường than thờ. Nếu như đã không có biện pháp kích phá được một điểm trên phòng ngự quốc độ này vậy thì cho quốc độ của ngươi tan xác đi. Khí thế Trần Duệ trong Lam tinh quốc độ đột nhiên tăng vọt. Sau khi nói một câu lạnh lùng, trong con mắt của hắn cháy bùng lên một ngọn lửa rực rỡ. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Hồng Ân liền cảm giác được khí tức chung quanh liền trở nên cuồng bạo. Trong không gian tràn ngập hung lệ cùng phẫn nộ, càng đáng sợ hơn chính là cái loại khí tức này còn tiếp tục tăng vọt lên. Cảm giác nguy hiểm lúc này dâng cao chưa từng thấy trong lòng Triệu Hồng Ân. Gần như ngay tức thì vài chục đầu hung thú hình rắn có màu đỏ rực gầm thét lao đến, nháy mắt đã tràn đầy trong con mắt của Triệu Hồng Ân. Không chỉ Triệu Hồng Ân mà những thử luyện giả cũng cảm giác được tất cả không gian xung quanh đã biến thành huyết hải cuồng bạo. Tinh thần không gian bắt đầu kịch liệt địa chấn run rẩy. Nếu như không phải có không gian cách ly đặc biệt thì những thử luyện giả kia đã bị dư lực của khí tức cường bạo kia giết chết hẳn một nửa. Ánh mắt run rẩy của Triệu Hồng Ân nhìn lên, tinh thần lực đã khuếch tán đến cực hạn. Những văn tự còn bám trên bức tường than thờ đang bị đại dương huyết sắc không ngừng chấn thành phấn vụn. Rất lâu tầm nhìn bị huyết hồng bao phủ mới dần rõ ràng. Trong mắt Triệu Hồng Ân lúc này tràn đầy tia máu, hô hấp kịch liệt gấp rút. Những bí ngữ lúc nãy bám trên bức tường than thờ lúc này đã khôi phục lại hình dạng thanh kiếm. Chỉ là trên thân kiếm đã xuất hiện thêm vô số vết nứt. Chẳng qua thanh kiếm kia như có sinh mạng vậy, những vết nứt cũng dần dần lành lại. Bức tường sóng đã bị phá nát tan tành, trong mắt Tha đã lóe lên dị quang. Những mảnh vỡ của bức tường đang tán loạn trong không gian lại chậm chậm dung hợp lại một chỗ. Không ngờ nó lại một lần nữa dập dờn ba động tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trần Duệ có chút kinh ngạc, không ngờ bức góc truyện audio.com, tường than thờ này phòng ngự biến thái đến như vậy. Hắn thi triển viêm long gào thét, không ngờ đánh không vỡ được quốc độ của Tha. Ngoài ý muốn hả, mặc kệ tinh thần lực mới bị tiêu hao một khoảng lớn, Triệu Hồng Ân vẫn cười ha ha tự tin. Ta thừa nhận một chiêu kia của ngươi thật sự rất mạnh nhưng mà cũng không phải là đối thủ của ta. Có thanh chế tài chi kiếm này trong tay, chấp ngươi ra thêm một chiêu như vậy. ta đảm bảo uy lực của chiêu kia sẽ bị áp chế thật mạnh, nhưng có thi triển chiêu kia thêm một lần nữa hay không mới là vấn đề. Trần Duệ biết Tha đang chơi chiến tranh tâm lý, chẳng qua phòng ngự của con hàng này cũng thật kinh người. Vô luận là thanh chế tài chi kiếm kia có năng lực cổ quái như vậy hay không thì trước mắt hắn cũng chỉ còn chiêu cực tinh phong bạo áp đáy hòm mà thôi. Nếu như đến chiêu này cũng không cách nào đánh vỡ bức tường than thở như vậy, hắn cũng chỉ còn cách mở ra tinh không chi môn chạy trốn mà thôi. Cách chương.